Xin thân ái kính chào toàn thể quý con cái của Chúa trong ngày Thánh Nhật. Buổi sáng hôm nay tôi muốn cùng suy gẫm lời Đức Chúa Trời cùng với quý vị ở trong một ý tưởng mà Chúa Giêsu dạy dỗ cho các môn đồ nằm trong sách Tin Lành Mác đoạn thứ 9 từ câu 43. Tôi xin phép được đọc phân đoạn Kinh Thánh này. Nếu tay ngươi làm cho ngươi phạm tội, hãy chặt nó đi. Thà rằng một tay mà vào sự sống, còn hơn đủ hai tay mà sa xuống địa ngục, trong lửa chẳng hề tắt. Lại nếu chân ngươi làm cho ngươi phạm tội, hãy chặt nó đi. Thà rằng què chân mà vào sự sống, còn hơn đủ hai chân mà bị quăng vào địa ngục. Còn nếu mắt ngươi làm cho ngươi phạm tội, hãy móc nó đi. Thà rằng chỉ một mắt mà vào nước Đức Chúa Trời, còn hơn đủ hai mắt mà bị quăng vào địa ngục. Đó là nơi sâu bọ của chúng nó chẳng hề chết, và là nơi lửa chẳng hề tắt. Đây là một phân đoạn mà Chúa Giêsu Christ dạy cho các môn đồ trong 3 năm chức vụ của Ngài. Nếu chúng ta lần theo mạch văn từ câu 42 trở lên, thì chúng ta thấy Chúa Giêsu Christ đã dạy dỗ họ hai ý tưởng trước khi đi tới ý tưởng thứ ba này. Đó là đang khi cùng đi với nhau trong hành trình truyền giáo, thì Chúa lắng nghe họ tranh cãi với nhau ai là người lớn hơn hết giữa vòng họ. Rồi Chúa Giêsu mới dạy cho họ một người lớn hơn hết là người như thế nào. Thì Ngài đem một đứa trẻ ra và Ngài làm một hình ảnh minh họa, nghĩa là một người lớn hơn thì phải có một tấm lòng đơn sơ như con trẻ. Rồi đang lúc Chúa đang dạy dỗ như vậy thì giữa vòng họ có một số người lại lên tiếng nói với Chúa Giêsu rằng: Thưa Thầy, tôi thấy có một số người nhân danh Chúa mà đuổi quỷ, nhưng họ không thuộc nhóm của mình. Xin Thầy tìm cách ngăn họ lại. Chúa Giêsu lại có một bài chia sẻ kế tiếp: Nếu họ không nghịch với ta thì được rồi, không nhất thiết phải nằm trong cái nhóm này thì mới có quyền cầu nguyện đuổi quỷ. Rồi Chúa mới nói một bài học: Vậy thì đừng có làm như vậy mà mất công vấp phạm. Chúa mới nói: Vậy thì một trong những bài học nữa, đừng bao giờ làm vấp phạm các con trẻ, vì điều đó là điều không được Chúa đồng ý đâu. Sau khi cứ nhìn Chúa chia sẻ và điều đó rồi, thì Ngài mới nói với họ về cái bài học thứ ba này. Đó là: Nếu các ngươi có một đời sống khuyết tật, nhưng mà được vào nước Đức Chúa Trời thì nó tốt hơn là các ngươi có đủ đầy đủ mọi thứ nhưng lại không được. Và ý tưởng của phân đoạn Kinh Thánh mà Chúa muốn dạy trong suốt ở nơi đây đó là thỏa hiệp và dứt khoát. Trước nhất tôi muốn đặt một câu hỏi: Chúa có muốn chúng ta có một đời sống khuyết tật hay không? Chúa có muốn chúng ta có một đời sống chỉ có một tay, một chân và một mắt không? Không. Chúa không muốn chúng ta có một đời sống khuyết tật. Nhưng nếu cần phải khuyết tật thì cũng phải nên khuyết. Vì đôi khi trong cuộc sống con người lại tìm cách sống thỏa hiệp nhiều hơn là dứt khoát. Và đó là điều mà chúng ta sẽ cùng học với nhau trong thời giờ này. Điều thứ nhất là Chúa muốn nói đừng có tìm kiếm sự thỏa hiệp. Trong cuộc sống thì chúng ta biết rồi, con người dễ trộn lẫn lại lẫn nhau nhiều thứ lắm. Nếu tôi nói rằng quý vị có biết kem trộn không? Thì nhiều phụ nữ có thể biết, phải không? Hòa lại với nhau. Rồi nếu tôi nói bánh tráng trộn thì đó là nhiều thứ gia vị trộn lại với nhau. Nếu tôi nói cuộc sống có nhiều màu sắc trộn lại với nhau thì hàm ý rằng có nhiều khía cạnh người ta đang muốn hòa lại với nhau. Âm thanh nè, âm nhạc nè, tính đương đại và tính cổ điển, làm sao để hòa lại với nhau. Rồi đi xa hơn, nó có nền văn hóa trộn lẫn nữa. Sống ở trong các thành phố như thế này, nền văn hóa của vùng Tây Nguyên, nền văn hóa miền Tây, văn hóa của miền Trung, văn hóa của các nước ngoài du nhập vào nơi đây nữa, trộn lẫn trong cái thành phố này. Và người ta phải cố gắng làm sao sống để thích hợp với mọi nền văn hóa. Đôi khi đi đến chỗ xỏ hiệp, rồi chưa nói phong tục, tín ngưỡng, sở thích và đặc biệt là niềm tin. Có những phạm trù trong cuộc sống chúng ta có thể hòa lại với nhau được, nhưng có những phạm trù chúng ta không thể trộn lẫn với nhau được. Đó là niềm tin, đó là đạo đức. Chúng ta không thể nào trộn lẫn những phạm trù này lại với nhau. Chúng ta không thể trộn lẫn sự thờ phượng Chúa với sự thờ phượng của thế gian. Chúng ta không thể nào trộn lẫn những nghi thức của Đức Chúa Trời với là nghi thức của đời này. Nếu chúng ta thực hiện điều đó thì Kinh Thánh gọi là tình trạng đi dẹo hai bên. Trong lịch sử Israel đã có một giai đoạn đất nước đi xuống tụt dốc, bởi vì vua Ahab, ông đã cố gắng hòa lẫn cái tinh thần thờ phượng Đức Chúa Trời với tinh thần thờ phượng của thần Ba Anh và ác tặc Tê theo tôn giáo của Ba Anh, do người vợ của ông là Jezabel đã tìm cách đưa vào đất nước Israel, khiến cho đời sống của người Israel đi dẹo hai bên. Tình trạng đạo đức sa sút thì tình trạng xã hội rối loạn, tình trạng chia rẽ, tình trạng ly dị, tình trạng tội phạm mỗi một ngày một gia tăng trong xã hội. Và Ê-sai phải lên tiếng cảnh cáo và nói rằng đó là tình trạng đi dẹo hai bên. Quý vị có thể nhìn một người đi dẹo hai bên từ đằng sau thì có thể hình dung ra được vẻ đẹp đó như thế nào rồi. Và ở nơi đây, Ê Các Vua Nhất đoạn 18 câu 21, Ê-li chứ không phải Ê-sai, tiếng Ê-li đến và nói như thế này: các ngươi đi dẹo hai bên cho đến chừng nào? Nếu Giê-hô-va là Đức Chúa Trời, khá theo Ngài. Nếu Ba-anh là Đức Chúa Trời, hãy theo hắn. Không có tình trạng của sự đi dẹo ở nơi đây. Vâng, nhiều khi chúng ta nhớ trong các phạm trù chính trị, các vị vua ngày xưa thường hay tìm cách thỏa hiệp những cuộc hôn nhân, giống như vua Solomon lấy công chúa của vua Pharaoh, con gái của vua Pharaoh, để làm gì? Để giữ ổn định được cái biên giới của phía nam. Vì giữ đứa con của họ ở tại đất nước của mình thì tránh được cái thảm họa vua Ai Cập có thể xâm chiếm đất nước Israel, để họ ông có thể an tâm và đối đầu với vương quốc của phía bắc, lúc đó là Philippines và xứ Syria. Tình trạng thỏa hiệp nó luôn có trong các cuộc hôn nhân của các nhà chính trị, đại khái giống như là môn đăng hộ đối, nhưng thật ra là để hàm ý rằng nó có cái sự hỗ trợ lẫn nhau. Rồi chúng ta nhìn thấy có những vấn đề trong cuộc sống thỏa hiệp, đó là tôn trọng nhưng không thể hòa hợp. Đây là một mức độ tinh vi khác thứ hai. Chúng ta tôn trọng nhau nhưng không thể hòa hợp với nhau. Để tránh sự xung đột, tốt nhất là tránh những lời tiêu cực về nhau, tránh phê phán và chỉ trích về những quan điểm khác biệt nhau. Đó là cách mà người ta gọi là tôn trọng nhưng không hòa hợp. Tôi tôn trọng quan điểm anh, tôi tôn trọng tín ngưỡng của anh, tôi tôn trọng niềm tin của anh, nhưng tôi không thể hòa hợp. Chúng ta cố gắng giữ như thế vì điều đó nó không làm tổn hại đến cá nhân của chúng ta. Và ngày nay con người thường hay giữ mức độ này khi đến với nhau. Và tôi mượn câu nói của Abraham nói với người nhà giàu trong câu chuyện của Luca đoạn 16, câu 26. Có một vực sâu ở giữa chúng ta với người, đến nỗi ai muốn từ đây qua đó cũng không được, mà ai muốn từ đó qua đây cũng không được. Nghĩa là gì? Chúng ta ở với nhau hai cái chuyến tiến, nhưng tôi qua đó cũng không được, mà bạn qua tôi cũng không được. Tôi gọi là tôn trọng nhưng không hòa hợp. Với tinh thần này, nó lại là một khía cạnh để khiến cho nhiều người lại suy nghĩ, thôi thì mọi người đều có một quan điểm khác, chúng ta mặc kệ, cần gì phải lên tiếng làm chi để có vấn đề xung đột. Đây là cách mà chúng ta dùng để không phiền phức. Nhưng tinh thần của Kinh Thánh thì lại lên án cái quan điểm này. Ở trong Ê-xê-chiên đoạn 33 câu 8 và câu 9, Chúa nói như thế này: hỡi kẻ dữ, mày chắc chết. Nếu người không răng bảo để cho kẻ dữ xây bỏ đường lối xấu của nó, thì kẻ dữ ấy sẽ chết trong sự gian ác mình. Nhưng ta sẽ đồi máu nó nơi tay ngươi, nếu trái lại ngươi đã răng bảo kẻ dữ rằng xây bỏ đường lối xấu của nó, mà nó không xây bỏ thì nó sẽ chết trong sự gian ác nó, còn ngươi đã giải cứu mạng sống của mình. Nó giống như là chúng tôi không cần phải nói về Chúa cho bạn, bạn cứ giữ đi, rồi cuộc đời của bạn cứ giữ cái quan điểm sai trật đó đi, bạn cứ giữ cái tư duy sai trật đó đi, đó là của bạn, tôi tôn trọng. Nhưng rồi chính cái cách của chúng ta như vậy, mặc kệ nó, mặc kệ nó, thì nó đẩy người ta từ cái chỗ sai trật đi đến cái chỗ hư mất. Rồi chúng ta nói rằng tôi không có trách nhiệm, tôi không có cái nghĩa vụ đó. Giống như chúng ta sống trong một gia đình, chúng ta thấy có một người sống sai trật mà chúng ta không dám lên tiếng, và chúng ta nói rằng kệ nó, bởi vì nói ra thì nó xung đột, nói ra thì nó sự phiền phức. Nhưng mà Kinh Thánh nói rằng nếu bạn sống với thái độ như vậy thì đó là một điều sai trật. Vì sống như vậy chẳng khác nào bạn mặc cho mọi người như thế nào, bạn không cần phải nói về lẽ thật của Chúa, bạn không cần nói về chân lý của Chúa, bạn không nói về lời của Đức Chúa Trời cho họ, thì đó là một điều sai trật. Tuy nhiên, tại sao con người thích chọn giải pháp thỏa hiệp? Vì khi người ta chọn giải pháp thỏa hiệp thì nó tránh được xung đột. Khi người ta chọn giải pháp thỏa hiệp thì cả hai bên cùng có lợi. Đúng rồi, tôi có lợi mà anh cũng có lợi, chúng ta cũng có thể dễ lợi dụng lẫn nhau nữa. Đôi khi nó đạt được cái quyền lợi trước mắt, đây là điều dễ có. Trong chức vụ tâm vấn, tôi thấy có những lần có những người đến đặt vấn đề này, đặt vấn đề kia. Tôi nói về nguyên tắc Kinh Thánh thì tôi muốn nói đồng một đức tin thì cuộc kết hợp nó sẽ bền vững. Nhưng đôi khi tôi lắng nghe những lời thuyết phục, không sao, nhưng mà ảnh không đến với Chúa, nhưng mà ảnh yêu mến Chúa lắm, ảnh cũng tin Chúa lắm. Mục sư à, ảnh không thuộc về Chúa thôi, nhưng mà ảnh cũng tôn trọng Chúa lắm. Rồi tôi có khi có người nghe này, cổ không đến với Chúa nhưng mà cổ cũng biết về Chúa nữa, mà cổ cũng từng đọc Kinh Thánh nữa. Tôi nói Kinh Thánh không nói về cảm xúc, Kinh Thánh chỉ nói về rõ ràng. Và Chúa không có nói về cảm xúc của bạn, mà Chúa nói rằng nếu người muốn được phước hạnh, người phải đi đến cái kết luận như thế này. Phải là đồng một đức tin, đồng một tâm tình, đồng một tiếng nói. Nếu cuộc hôn nhân nó không đến từ những nguyên tắc cơ bản như vậy, thì thà là một mắt, thà là một tay, thà là một chân, mà nó còn được phước ở trong nước của Đức Chúa Trời, còn hơn có cả hai. Thấy thì lợi trước mắt, thấy thì có quyền lợi trước mắt, thấy thì có thể giống như là mình đạt được mọi điều kiện, nhưng rồi sau đó thì nó lại là câu chuyện khác. Và thực tế trong chức vụ tôi thấy nhiều rồi, trong cuộc đời của mình, đôi khi phải thẳng thắn mà khuyên, bạn có quyền quyết định, nhưng tôi có quyền phải lên tiếng lẽ thật của Kinh Thánh. Vì Kinh Thánh vẫn là Kinh Thánh, chân lý vẫn là chân lý, ứng nghiệm vẫn là ứng nghiệm, nó không bao giờ thay đổi theo thời gian. sự phước hạnh nó nằm trong đời sống của cuộc hôn nhân dựa trên nền tảng lời của Đức Chúa Trời, chứ không nằm trên cảm xúc, sở thích, người này có lòng, người này có biết về Chúa không. Và khi chúng ta đến với những lẽ thật Kinh Thánh, chúng ta thấy thỏa hiệp là cách tinh vi mà ma quỷ thường sử dụng. Vì làm sao? Vì lâu ngày nó sẽ làm loãng đi cái niềm tin của con người chúng ta, loãng đi cái văn hóa Cơ Đốc của chúng ta, loãng đi cái ý tưởng Chúa trong đời sống của chúng ta. Vì khi chúng ta kết hợp không đúng chuẩn mực thì mỗi một ngày nó sẽ làm loãng đi. Nhưng nếu chúng ta đúng ý tưởng Đức Chúa Trời thì chính lời của Chúa dạy cho cuộc đời con người. Nhưng nếu chúng ta cố gắng để đi đến sự thỏa hiệp thì nó sẽ làm cho cái niềm tin của nó không còn ngày càng xác quyết nữa. Cái văn hóa sống nó cũng sẽ khác đi. Và tôi thấy đây là một trong những mốt thời thượng ngày nay dành cho ai đó muốn có quyền lợi. Vì nếu ai không thỏa hiệp, nó sẽ khiến cho mất nhiều quyền lợi trong cuộc sống lắm, đặc biệt là trong những ngày sau đó. Kinh Thánh nó còn nói rõ nữa: tôi nhìn thấy nó cũng được quyền hà hơi sống vào tượng con thú, hầu cho tượng ấy nói được và khiến hết thảy những kẻ nào không thờ lại con thú đó bị giết đi. Nó cũng khiến mọi người, nhỏ và lớn, giàu và nghèo, tự chủ và tôi mọi, đều chịu ghi dấu trên tay hữu hoặc trên trán, hầu cho người nào không có dấu ấy, nghĩa là không có danh con thú hay số của tên nó, thì không thể mua cùng bán được. Chúng ta thấy ở đây đó là gì? Đây là một lời tiên tri để nói về thời kỳ sau đó. Khi người ta không còn sống thỏa hiệp với nhau nữa, và người ta bắt đầu có thể vừa thờ phượng Đức Chúa Trời, vừa thờ phượng mọi hình tượng khác, và khi nó hòa lại với nhau, và nếu bạn không có chủ trương như vậy thì bạn sẽ không được đóng con dấu trên tay, trên trán. Nó giống như là gì? Bạn không được ở trong cái câu lạc bộ đó, bạn không được ở trong cái cộng đồng đó, bạn không thuộc về nơi đó thì bạn không được mua bán, bạn không được quyền lợi gì. Nếu bạn muốn gia nhập vào câu lạc bộ LGBT thì bạn phải thỏa hiệp, thì bạn sẽ bán được, bạn sẽ thực hiện được nhiều điều quyền lợi ở nơi đó. Vâng. Và nếu bạn không thỏa hiệp thì bạn sẽ không được. Và đây là một trong những điều ma quỷ sẽ làm trong những ngày sau đó. Nó khiến cho cái lối sống thỏa hiệp nó phải được đưa lên cao. Nó phải là một cái mốt của thời thượng. Bạn được quyền tôn trọng nhưng không cần phải hòa hợp, cũng không cần phải lên tiếng, cũng không cần phải phản kháng. Người ta sống như thế nào đó là quyền của họ. Nhưng mà ý tưởng của Kinh Thánh thì dạy cho chúng ta, nếu bạn là một Cơ Đốc nhân, bạn thấy điều sai trật, bạn phải lên tiếng. Bạn thấy điều bất công, bạn phải lên tiếng. Bạn thấy điều mà nó đem đến sự đụng chạm vào đời sống, tổn hại đạo đức, đặc biệt nếu ngươi làm cho con trẻ bị vấp phạm thì sẽ bị cột có đá mà quăng xuống biển. Thì với những lối sống, với những tư duy sai trật, nó ảnh hưởng cho con trẻ mà bạn không dám lên tiếng, thì Kinh Thánh Chúa Giêsu dạy đó, nó giống như cái phần chân Chúa nói vậy đó, nó sẽ bị quăng xuống biển. Thà một tay, thà một chân, thà một mắt. Đương nhiên ở đây nó không có ý nghĩa đen, nhưng thà trong cuộc sống của người có những lúc người mất đi những một số quyền lợi, nhưng người sẽ được phước khi người bước vào trong lãnh vực của Đức Chúa Trời. Và đây nó đưa đến cái vấn đề thứ hai, đó là phải dứt khoát. Nếu không thỏa hiệp thì phải dứt khoát. Dứt khoát thì đôi khi phải đau đớn. Đôi lúc chúng ta tưởng rằng dễ dàng để dứt khoát, không đơn giản đâu. Một khi chúng ta bước vào nơi đó rồi thì khi chúng ta dứt khoát, đôi lúc chúng ta cũng sẽ mất mát một điều gì đó. Tuy nhiên có một điều chú ý ở đây: khi không có khả năng dứt khoát, mất mát nó cũng nhiều hơn chúng ta tưởng. Chúng ta tưởng rằng nó không có mất hả? Không, nó mất nhiều hơn á. Vợ của Lót nó cho chúng ta một bài học. Khi vợ Lót không có muốn dứt khoát ra khỏi thành Sodom và Gomorrah, thì vợ của Lót mất cái gì? Mất từ từ, bắt đầu mất tài sản, rồi mất đến mạng sống của mình, vì không dứt khoát. Khi chúng ta nhìn thấy những cái nguyên tắc thuộc linh ở đây, đó hình ảnh vợ của Lót dứt khoát với tội lỗi nơi mà chúng ta quyết định bước vào, nay quyết định bước ra, nó luôn kèm theo sự mất mát và đau đớn trong cuộc đời của chúng ta đấy. Chúng ta nhớ hình ảnh của Samson. Khi Samson không dứt khoát nổi ra khỏi cái mối quan hệ sai trật với Dalila, thì đến lúc Đức Chúa Trời bứng ông ra, thì sao? Ông phải mất nhiều thứ trong cuộc sống. Và một trong những điều đó là gì? Ông mất đi cái sức mạnh thuộc linh. Ông mất đi ánh sáng. Ông bị mất dần đi tất cả những điều đó, vì ông không dứt khoát. Cho nên đến lúc Chúa phải dứt khoát bứng ông ra, thì cũng phải mất thôi. Nhưng cái mất đó bù lại, ông được quay trở lại với Đức Chúa Trời. Ông được sức lực lại từ nơi Ngài. Nếu chúng ta nhìn về cuộc đời của Jonah, khi Jonah quyết định đi sai lộ trình của Đức Chúa Trời, và cho đến chừng ông bị chìm dưới biển sâu, nan đề của cuộc đời của ông nó quá bế tắc, đến nỗi ông cựa quậy và không biết phải quay như thế nào. Làm sao để ra khỏi biển sâu đã là khó rồi, làm sao để ra khỏi bụng cá nữa lại càng khó hơn. Đang lúc quay như vậy, ông quyết định quay lại, dứt khoát quay lại lộ trình với Chúa. Thì Chúa ban đầu ông đi từ chỗ ánh sáng đi chỗ bóng tối, nhưng rồi khi ông dứt khoát quay lại thì Chúa cũng kéo ông lên từ chỗ bóng tối trở lại với ánh sáng. Đôi khi Chúa nói thà các ngươi mất, các ngươi phải đau đớn, tổn hại giống như Jonah phải kinh nghiệm, trải nghiệm một cái đời sống bị tổn thương, mất mát, nhưng rồi cuối cùng ông trồi lên lại được chỗ ánh sáng. Giống như cuộc đời của Saul cũng được gọi là follow. Đôi khi ông không chịu bứng ra khỏi Do Thái giáo, ông cứ sai trật trong con đường đi bắt bớ đạo của Chúa. Cho đến chừng Chúa bứng ông ra, ông cũng phải mất 3 ngày sống trong hoảng loạn, mắt bị mù đi, không nhìn thấy điều gì. Đôi khi để dứt khoát ra khỏi một chỗ mà Chúa muốn chúng ta phải dứt khoát, đôi lúc bạn phải mất cái tay, mất cái chân, mất con mắt, mất đi một phần nào đó quyền lợi trong cuộc đời của mình. Giống như cuộc đời của Sa-chê vậy đó, cũng phải mất đi phần nửa gia sản, mất đi một số tiền để thuộc về Đức Chúa Trời. Liệt kê ra những vấn đề như trên để muốn nói điều gì? Đôi lúc khi chúng ta bước ra khỏi cái chỗ mà chúng ta mất mát á, dứt khoát với nó, nhiều khi nó có nhiều sự mệt mỏi lắm, mất mát lắm. Nó giống như ông Abraham vậy. Abraham khi ông dứt khoát bước ra khỏi xứ của mình, ông có ai hướng dẫn ông đâu. Ông đâu có kinh thánh để hướng dẫn. Ông đâu có thầy tế lễ nào hướng dẫn. Ông đâu có thầy thông giáo nào hướng dẫn. Ông đâu có nhà tiên tri nào hướng dẫn. Đơn độc một mình. Nhưng mà Chúa nói ta muốn người dứt khoát bước đi. Ông phải bước đi. Ông phải thờ phượng. Một mình cô độc, khác lạ với các thần xung quanh, với các dân tộc xung quanh. Nhưng điều đó để làm gì? Xin hãy nhớ, tất cả những con người này dứt khoát để cuối cùng họ có thể mất đi một phần nào đó trong cuộc đời, nhưng họ được trọn vẹn lời hứa của Đức Chúa Trời. Họ được trọn vẹn sự phước hạnh của Đức Chúa Trời. Họ được trọn vẹn sự sức dầu của Chúa trên cuộc đời của mình. Họ được trọn vẹn Chúa hành động trên cuộc đời của mình. Và đây là bài học thuộc linh. Nhiều lúc chúng ta tưởng rằng chúng ta sẽ bị khuyết tật, rồi chúng ta sẽ không có cái gì bù đắp lại. Chúng ta không. Nếu người có một thái độ dứt khoát đúng theo như điều ta dạy dỗ trong cuộc đời của ngươi, ngươi sẽ được lại lời hứa, ngươi sẽ lại được sự sức dầu, ngươi sẽ lại được phước, ngươi sẽ lại được ấn chứng trọn vẹn trong cuộc đời của ngươi. Và xin Chúa cho chúng ta học được bài này. Chúa có một lời khuyên cụ thể nơi đây, thà khuyết tật, thà mất đi những gì của đời này, nhưng các ngươi sẽ luôn được phần thưởng lớn khi bước vào lĩnh vực thuộc linh. Và để kết thúc, tôi muốn nói một lời chất vấn của sứ đồ Phi-e-rơ. Ông cũng lắng nghe sứ điệp này, cho nên ông mới đặt vấn đề với Chúa. Ông mới nói như thế này: Lạy Chúa, chúng tôi đã bỏ mọi sự mà theo Thầy, vậy thì chúng tôi sẽ được chi? Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: Quả thật ta nói cùng các ngươi, đến kỳ muôn vật đổi mới là khi con người sẽ ngự trên ngôi vinh hiển của Ngài, thì các ngươi là kẻ đã theo ta cũng sẽ ngồi trên 12 ngôi. Mà xét đón 12 chi phái Israel, hãy ai vì danh ta mà bỏ anh em, chị em, cha mẹ, con cái, đất ruộng, nhà cửa, thì người ấy sẽ lãnh bội phần hơn và được hưởng sự sống đời đời. Ma-thơ đoạn 19 từ câu 27 tới câu 29. Người ấy sẽ được lãnh bội phần hơn và được hưởng sự sống đời đời, nghĩa là hai phần nha: bội phần hơn của đời này và được cả sự sống đời đời. Và đây là nguyên tắc của lẽ thật kinh thánh. Nếu chúng ta học biết được cái chữ thỏa hiệp và cái chữ dứt khoát, thì chúng ta sẽ học ra được cái lời hứa của Đức Chúa Trời trên cuộc đời của mình, sự ấn chứng của Chúa trên cuộc đời của mình, sự phước hạnh của Đức Chúa Trời của Chúa được trọn vẹn dầu cuộc đời của bạn có khuyết tật, dầu hoàn cảnh của bạn có khuyết tật, dầu những năm tháng sai trật của bạn nó làm cho mảng tiểu sử cuộc đời của bạn nó có khuyết tật. Nhưng một khi bạn dứt khoát, bạn muốn nói rằng: tôi sẽ đi trở lại trong đường lối của Đức Chúa Trời, tôi sẽ đi lại trong lộ trình của Ngài, thì Chúa nói người sẽ hưởng được trọn vẹn lời hứa phước hạnh của ta. Amen. Bây giờ xin mời Thắng cùng đứng lên trong thời giờ này.